Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta vừa nghe bản văn tin mừng, có một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu về điều răn nào là quan trọng nhất. Tại sao điều răn nào quan trọng nhất là một mối ưu tư của các kinh sư, là những người nghiên cứu về kinh thánh? Tại vì chúng ta thấy là năm quyển sách luật được cho là của ông Môsê là sách sáng thế, sách xuất hành, sách Lê Vi, sách dân số và sách đệ nhị luật. Năm quyển sách này gọi là năm quyển sách luật hay là năm quyển ngũ thư của được cho là của ông Môsê. Và rút ra từ trong năm sách này thì người ta tạo ra bộ luật của người Do Thái gồm 613 điều. Trong đó có 365 điều cấm và 248 điều phải làm. Thì một bộ luật quá cồng kềnh, quá chi tiết, lắm lúc thì người ta không thể nhớ được. Cho nên một trong những nỗi ưu tư của những người nghiên cứu luật, đó là các kinh sư, là bây giờ trong một mớ, một đống luật đó, cái nào là quan trọng nhất, cái nào cần phải nhớ để hàng ngày nhẩm đi nhắc lại và hàng ngày đưa vào thực hiện trong cuộc sống. Cho nên người kinh sư đã hỏi câu hỏi này với Chúa Giêsu về mặt học thuật, và đó cũng là một mối ưu tư của ông. Và Chúa Giêsu lại dùng chính kinh Sema, phần đầu của kinh Sema mà người Do Thái đọc hàng ngày, để trả lời cho người kinh sư về điều răn mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đó là điều răn thứ nhất. Và đồng thời, Chúa Giêsu lại kẹp thêm điều răn thứ hai, đó là yêu người thân cận. Thế thì tại sao điều răn mến Chúa là điều răn quan trọng đứng hàng đầu? Điều răn mến Chúa là điều răn quan trọng đứng hàng đầu. Chúng ta quay trở lại sách Sáng Thế, 11 chương đầu sách Sáng Thế, trong đó có trình thuật Chúa Thiên Chúa sáng tạo. Thì Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật, trong đó có con người. Và con người được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Ngài, là Thiên Chúa tình yêu. Thì con người mang lấy hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa nơi bản thân mình. Ngay từ thuở ban đầu, tình yêu đấy được thể hiện một cách êm đềm và trọn vẹn Khi Thiên Chúa chiều chiều đi dạo trong vườn địa đàng để thăm, để nói chuyện với ông bà Nguyên Tổ. Và thuở ban đầu đó, giữa ông bà Nguyên Tổ rất hiền hòa và yêu thương nhau. Khi ông Adam gặp bà Eva, Adam đã nói: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Thế nhưng khi hai ông bà Nguyên Tổ phạm tội, thì mối tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và hai ông bà Nguyên Tổ bị đổ vỡ, và mối tương quan tình yêu giữa hai ông bà Nguyên Tổ bị đổ vỡ theo. Và đồng thời tương quan giữa hai ông bà Nguyên Tổ với vũ trụ vạn vật cũng đổ bể. Chúng ta thấy ngày trước khi phạm tội thì Adam gọi Eva: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nhưng sau khi phạm tội, Adam đã đổ lỗi cho Eva và Eva đã đổ lỗi cho con rắn. Mối tương quan yêu thương đã bị đổ vỡ. Hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu nơi hai ông bà Nguyên Tổ không còn trọn vẹn nữa. Cho nên khi mà chúng ta, Chúa nói phải sống giới luật yêu thương là làm cho con người chúng ta quay trở về với nguồn gốc của mình, ngay quay trở về với hình ảnh Thiên Chúa ban đầu của mình. Đó là lý do thứ nhất, lý do nội tại, bởi vì nơi mỗi người chúng ta mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu và bị tội lỗi làm hoen ố. Bây giờ chúng ta giữ luật là làm cho tình yêu, hình ảnh Thiên Chúa tình yêu với bản thân của mỗi người chúng ta được bừng sáng. Lý do thứ hai mà chúng ta bắt gặp được ngay trong bài đọc một trích từ sách Ngôn Sứ Hô-sê, và chúng ta cũng bắt gặp ngay trong bài đáp ca, đó là tại vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đi bước trước, Ngài đối xử với chúng ta một cách có lòng nhân từ và hay thương xót. Ngài lo lắng và quan phòng cho tất cả chúng ta. Ngài luôn luôn ưu tư đối với con người. Ngài luôn luôn đồng hành với con người. Ngài luôn luôn ngỏ lời với con người, lo âu cho con người, và luôn luôn thúc giục con người tuân thủ, tuân giữ những huấn lệnh của người, của Ngài để được sống. Cho nên mến Chúa là lời chúng ta đáp trả lại lòng thương xót của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Và lý do thứ hai, chúng ta thấy từ đó mời gọi chúng ta phải yêu người thân cận. Như lời của Thánh Gioan Tông Đồ nói, những người anh em cũng thể sờ sờ trước mặt nó, mà nó không yêu, mà nó nói để đi yêu Thiên Chúa, thì nơi người đó không có tình yêu thực sự. Người đó là những người nói dối, những kẻ nói dối. Đó là lý giải tại sao có điều răn thứ hai là yêu người. Bởi vì những người anh em chị em cụ thể trước mắt chúng ta đây là hiện thân, là hình ảnh của Thiên Chúa đây, mà chúng ta không thể yêu được, không thể đối xử nhân từ được, thì làm sao nói chuyện là yêu Chúa, mến Chúa. Và đó cũng là tinh thần của mùa chay. Chúng ta nhớ lại lời của Chúa trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Nếu con nhớ không nhầm là được đọc và đọc bài đọc 1 vào thứ 6 sau thứ 4 lễ tro, tức là trước Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Cách mà Chúa ăn đòi hỏi chúng ta ăn chay là gì? Không có lời gì khác hết. Trong ngày ăn chay mà chúng ta cãi vã, chúng ta đánh nhau, trong ngày ăn chay mà chúng ta o ép người khác, trong ngày ăn chay mà chúng ta gian lận lừa lọc để kiếm lợi, thì trong ngày ăn chay đó Chúa không thích, Chúa không ưa. Như vậy từ bài đọc 1 đó cho chúng ta thấy rằng cách chúng ta ăn chay là chúng ta phải thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em của mình. Như vậy lòng thương xót mà chúng ta tôn thờ, chúng ta cầu nguyện không chỉ có một chiều kích, là chúng ta cầu xin vào lòng tình thương tha thứ của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa, sự tuôn đổ ơn của Chúa xuống cho chúng ta. Mà Chúa đòi hỏi chúng ta còn phải thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em của chúng ta. Và trong tinh thần mùa chay, cách mà Chúa đòi hỏi chúng ta ăn chay là phải thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em của mình. Ăn chay trong tư tưởng của chúng ta. Nếu trong tư tưởng của chúng ta, bề ngoài chúng ta ăn chay, chúng ta nhịn đói, nhưng tư tưởng của chúng ta lại dành tìm cách để kiếm lời, tìm cách để hà hiếp người khác, tìm cách để bóc lột người khác, tìm cách để vơ vét của cải một cách bất công, thì quả thật Chúa không ưa thích cách chúng ta ăn chay. Cách mặc dù chúng ta ăn chay, chúng ta nhìn đói bên ngoài, nhưng tư tưởng của chúng ta phải hướng đến việc tạo nên những công ích, những chương trình có lợi cho anh chị em chúng ta. Chẳng hạn những quán cơm 2000, chẳng hạn những giàn nước tinh khiết để giúp cho những người nghèo khổ vùng quê. Có những chương trình từ thiện. Nếu đầu óc của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, cách chúng ta làm ăn, cách chúng ta sinh sống, chẳng hạn buôn bán, chúng ta nghĩ cách buôn bán làm ăn sao cho chân thành, thành thật, không giả dối, không treo thịt heo trên đầu dê bán thịt chó. Có nhiều người làm ăn một cách gian dối như thế, nghĩ ra những chiêu trò gian dối để lọc lừa người khác. Chúng ta ăn chay, chúng ta thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Ăn chay ngay trong tư tưởng là chúng ta phải thể hiện, tìm kiếm những tư tưởng thánh thiện, những tư tưởng làm ăn có lợi, có ích, có phục vụ cho xã hội, phục vụ cho con người. Ăn chay trong việc làm, thay vì chúng ta thường đối xử với nhau ăn miếng trả miếng, bây giờ chúng ta tha thứ, nhịn nhục. Và đó là điều mà Chúa đòi hỏi trong 2-3 bữa trước. Lời Chúa, Chúa Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, anh em con phạm tội, xúc phạm đến con tham mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giêsu không nói 7 lần, mà nói 70 lần 7. Nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Ăn chay trong việc làm. Ngày xưa chúng ta sẵn sàng ăn miếng trả miếng, người ta đục mình là mình đục lại. Bây giờ Chúa muốn chúng ta ăn chay là phải tha thứ. Và đó là điều kiện để Thiên Chúa thứ tha cho chúng ta. Ăn chay trong lời nói. Ngày xưa chúng ta sẵn sàng có thể buông ra những câu độc địa để hại người, để bôi xấu người khác, để bôi nhọ người khác. Thì tinh thần sống mùa chay và tinh thần sống lòng thương xót đối với anh chị em của chúng ta đòi buộc chúng ta không được nói những lời như thế để hại anh chị em của mình, để làm cho anh chị em của chúng ta đau khổ. Nhiều khi không phải anh chị em đó là những người xa lạ, anh chị em đó là những người thân trong gia đình của chúng ta, là con cái, là cha mẹ, là chồng, là vợ của chúng ta. Nhiều gia đình cãi vã lộn xộn vẫn với nhau tại vì không có ăn chay trong lời nói, không có nhịn mà buông ra những lời xúc phạm một cách nặng nề đối với nhau. Cho nên trong tinh thần của mùa chay thánh và trong bầu không khí cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, một lần nữa Chúa nhắc chúng ta về giới luật yêu thương. Chúng ta cần phải sống giới luật yêu thương đó một cách cụ thể đối với anh chị em của chúng ta. Và khi chúng ta sống giới luật yêu thương đối với anh chị em của chúng ta, là chúng ta sống lòng thương xót của Chúa, là chúng ta ăn chay mỗi ngày. Đó là điều mà Thiên Chúa mong muốn và mời gọi chúng ta.